Mời các bạn tiếp tục theo dõi tác phẩm Kẻ đầu tiên phải chết của tác giả James Patterson, người dịch Nguyễn Mạnh Cường, người đọc TPD 124, audio editor Phạm Vân 2106. Độ dài chương là 126 chương, thể loại là trinh thám và hình sự. Mời các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 37. Luồng không khí trong lành ùa vào ngực tôi ngay sau khi chúng tôi bước ra ngoài. Chris Riley, Hardwick và tôi cùng sánh bước trên con đường bẩn thỉu. Đường dây chạy ngang dọc ở thung lũng dưới chân chúng tôi. Những dãy nho bỏ hoang mọc bám hai bên đường. Chúng tôi đều im lặng, bàng hoàng. Một ý nghĩ rùng rợn chợt nảy lên trong đầu tôi. Chúng tôi đang ở độ cao hơn 300 mét, hoàn toàn bị tách biệt. Có điều gì đó không đúng. Tại sao lại ở đây hả Hardwick? Có thể nơi này xa xôi, hẻo lánh và không có ai muốn lên tới đây. Tôi muốn hỏi tại sao lại ở đây? Đây là một địa điểm cụ thể. Ai biết đến nơi này? Toàn bộ tài sản tách biệt này nhấp nhô theo các đường dốc. Các bên liên doanh liên kết đã ngốn sạch thung lũng này. Tài sản này cần phải tác động nhiều hơn vốn đã có. Lao động của tình yêu. Hãy kiểm tra danh sách đi. Mỗi mùa có đến hàng tá người cạn kiệt ở nơi này. Bất kỳ ai ở xung quanh đây đều biết đến nơi này như vậy. Các nạn nhân đầu tiên là ở thành phố, nhưng hắn ta biết chính xác nơi cần đến. Ai sở hữu mảnh đất này? Hardwick lắc đầu. Không biết. Tôi sẽ tìm ra, và tôi sẽ đảo thêm một lần nữa qua văn phòng của họ. Kẻ nào đó đã nhắm vào họ, biết mọi kế hoạch của họ, lịch trình đi lại, danh thiếp kinh doanh, để xem nếu có bất cứ điều gì thu được từ các dịch vụ xe limo. Từ dưới bọng lên, tôi nghe thấy tiếng động cơ xe lớn đang bò lên con đường bẩn thỉu. Tôi nhìn thấy chiếc Bronco trắng của nhân viên kiểm tra y tế thành phố San Francisco. Claire Washburn ở sau tay lái. Tôi đã bảo cô ấy tới với hy vọng rằng có thể khớp được vài bằng chứng từ hai hiện trường vụ án. Tôi mở cửa, nói với thái độ biết ơn. Cảm ơn cậu đã tới. Claire trang nghiêm lắc đầu. Tớ chỉ ước là họ đã làm gì đó khác đi. Đó là cuộc gọi mà tớ không bao giờ muốn nhận. Cô lôi chiếc khung nặng ra khỏi xe, dễ dàng đến ngạc nhiên. Tớ có cuộc hẹn sau đây ở dưới thị trấn, nhưng tớ nghĩ tớ sẽ coi qua hiện trường vụ án một chút. Tự giới thiệu mình với người chịu trách nhiệm hiện trường. Tôi giới thiệu Claire với Frank Hardwick. Nguồn tin của cậu đấy phải không? Anh ta là người của Bill Toe à? Cô hỏi với giọng quyền uy. Anh chớp mắt thận trọng, rõ ràng là lo lắng. Ban đầu anh đưa Jolie và tôi tới đây với vai trò tư vấn, nhưng anh đã yêu cầu chúng tôi tham gia. Giờ thì cả pháp y của thành phố San Francisco cũng đã kéo lên. Bình tĩnh nào, tôi đã dàn xếp với ông ta qua điện thoại. Claire nói, ông ta đang đợi tôi, tại sao tôi không ra ngó qua tí? Cô chỉ về đội y tế đang đứng bên những chiếc túi màu vàng. Hardwick cố gắng giữ một chút thủ tục, đi theo sau. Jolie đi tới đứng cạnh tôi. Anh trông có vẻ mệt mỏi. Anh không sao chứ? Tôi hỏi. Anh lắc đầu. Anh đang dán mắt vào khu xưởng nơi có hai thi thể bị vùi. Tôi nhớ là anh đã vững vàng đỡ tôi như thế nào khi ở nhà xác. Đã lâu rồi kể từ khi anh tham gia vào một vụ thực sự tồi tệ sao? Không hẳn thế, anh nói, vẫn với cái nhìn không thay đổi. Tôi muốn cô biết rằng, cho dù việc này dẫn tới đâu, thì cũng không phải là đối mặt với tòa thị chính thành phố hoặc chính sách ngăn chặn, Lindsay ạ. Tôi muốn có thằng cha này. Tôi thực sự đã nghĩ tới điều đó trong trí não mình. Không phải một gã cỡ bự, hay viên đạn của tôi nhằm vào viên trung úy, hay thậm chí là chiến đấu với căn bệnh Neckline. Chúng tôi đứng cạnh nhau một lúc, cuối cùng anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Vấn đề không phải ai trong hai chúng ta ở vị trí quan trọng hơn trong chuỗi phòng thủ cuối cùng đối với cuộc điều tra về các cuộc hôn nhân này. phải không? Chương 38. Philip Campbell đã lái xe đi từ tờ mờ sáng. Khi có ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi trên chiếc limo thuê Token, hắn thấy bồn chồn và thực sự thích điều ấy. Hắn đi hết bao nhiêu dặm đường trong trạng thái mê muội đều đều, có mục đích ấy, qua cầu Vịnh và tiếp tục đi về phía đông trên đường 80. Cuối cùng hắn ra khỏi luồng giao thông buổi sáng gần Vallejo và duy trì vận tốc 60 km/h khi đi về phía đông. Hắn không muốn phải dừng lại. Báo chí gọi hắn là đồ quái vật, là kẻ loạn thần kinh, là kẻ bị bệnh xã hội. Các nhân chứng chuyên gia trên truyền hình phân tích động cơ, quá khứ và cả những hành động giết người trong tương lai có thể xảy ra. Họ chẳng biết cái gì cả, họ đều sai bét. Họ chỉ tìm thấy những gì ta muốn họ tìm thấy. Họ chỉ được thấy những gì ta muốn họ thấy. Từ biên giới Nevada chỉ còn một đoạn đường ngắn tới Reno, nơi được hắn coi là thị trấn cao bồi, già cỗi và tầm thường. Hắn dừng lại ở đường quốc lộ, tránh Strip. Các đại lộ rộng có trang trí, có trạm xăng, cửa hàng bán súng và hiệu cầm đồ. Bạn có thể mua được bất cứ thứ gì ở đây mà không bị nghi ngờ gì nhiều. Đấy là nơi có thể mua một khẩu súng, hoặc tống khứ cái xe, hoặc là cả hai. Vào tới trung tâm thị trấn, hắn rẽ vào cửa hàng của Lumpy. Hắn đưa xe tới khu rộng trong bãi đổ xe, mở ngăn chứa đồ trên xe, lấy các thứ giấy tờ đã được xếp gọn gàng và thở nhẹ nhõm. Chiếc limo hoàn toàn sạch sẽ, không có một dấu vết nào, cũng không có linh hồn nào rì rầm ở đó. Cả ngày hôm qua hắn phải lau chùi, đánh bóng sạch sẽ, cọ hết những vết máu cuối cùng. Giờ thì chiếc xe hoàn toàn câm lặng, trong trắng như trong cái ngày hắn lấy được nó. Hắn hít thở dễ chịu hơn, cứ như thể Michael và Becky D. George chưa bao giờ tồn tại. Sau vài phút, hắn trả tiền cho chiếc ô tô và gọi một chiếc taxi chở tới sân bay. Tại sân bay, hắn làm mọi thủ tục sân bay, liếc qua một tờ báo San Francisco ở quầy sách báo. Không có tin tức gì nói về Becky và Michael. Hắn đi ra cửa. Hắn mua một chai nước mơ Fruitopia và một hộp đồ ăn chay ở quầy bán đồ ăn nhanh. Hắn làm thủ tục ở cổng 31, hãng hàng không Reno tới San Francisco. Hắn ngồi xuống một cái ghế và bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình. Một phụ nữ trẻ quyến rũ ngồi cạnh hắn. Cô có mái tóc vàng hoe, buộc chặt theo kiểu đuôi ngựa, trông đủ phô trương để cuốn hút hắn. Cô đeo một dây vàng quanh cổ, ghi tên cô trên đó, Brandy, và một chiếc nhẫn kim cương nhỏ. Hắn mỉm cười chào, không chủ tâm. Cô lôi chiếc ba lô Kipling ra, uống một ngụm nước và lôi ra một cuốn sách bìa mềm có tựa đề Hồi ức của một geisha. Điều làm hắn chú ý là cô đang đọc cuốn sách viết về một người phụ nữ chịu cảnh nô lệ. Đó là những dấu hiệu. Cuốn sách hay phải không? Hắn mỉm cười. Đấy là mọi người nói thế, tôi chỉ mới bắt đầu đọc, cô trả lời. Hắn ngã người ra và cố hít mùi nước hoa rẻ tiền giống như mùi cam quýt của cô. Hắn tiếp lời. Không thể tin được, tác giả là một người đàn ông. Để tôi cho ông biết, cô búng nhẹ vài trang, rồi nói thêm. Chồng chưa cưới của tôi tặng tôi đấy. Philip Campbell cảm thấy đám lông mỏng, ngắn trên tay hắn dựng lên. Tim hắn bắt đầu đập mạnh. Hắn đưa ngón tay lên, vê GMF. Ồ, khi nào thì tới ngày trọng đại đấy. Chương 39. Jolie lái xe trở lại thị trấn bằng xe của chúng tôi. Tôi đi quanh quẩn rồi đi cùng xe với Claire. Tôi cần phải cho cô biết điều gì đang xảy ra với tôi. Claire và tôi là bạn thân từ nhiều năm nay rồi. Chúng tôi nói chuyện với nhau ít nhất một lần trong ngày. Tôi biết tại sao tôi thấy khó nói cho cô biết về bệnh tật của tôi. Tôi không muốn làm tổn thương cô hoặc tạo gánh nặng lên vai cô với tình trạng của tôi lúc này. Tôi rất quý mến cô. Khi chiếc xe tải nhỏ lao xuống dốc núi, tôi hỏi Claire xem cô có thu được kết quả gì ở hiện trường vụ án không. Cô trả lời một cách tự tin. Rõ ràng là có hoạt động tình dục trước khi họ bị giết. Tớ có thể thấy dấu vết sưng phồng hai bên quanh âm đạo. Có chất dịch ở trên đùi cô ta. Đấy chỉ là phỏng đoán. Tớ chỉ có ít phút nhưng Lindsay ạ. Tớ cho là người chồng bị bắn trước. Một vết thương sạch sẽ trên đầu cho thấy anh ta bị bắn mà không có sự kháng cự. Bị bắn thẳng mặt. Những vết thương trên thi thể Becky lại nói lên một điều khác. Cô ta bị bắn từ phía sau, qua xương vai và cổ. Tớ đoán khoảng cách bắn không quá 1 đến 1,5 mét. Nếu chất dịch đó là đúng và họ đang làm tình khi sự việc diễn ra, thì có thể nói rằng cô ta đang lên tới đỉnh điểm. Điều đó cũng có nghĩa là một kẻ nào đó đã tới rất gần, không bị để ý tới khi họ đang làm việc này. Hắn tới từ đằng sau cô ta, vì cô nói là họ không dùng xe của họ trong đêm hôm ấy, thì rõ ràng là họ đang đi tới một nơi nào đó. Tớ nghĩ là nên kiên định với giả thuyết của cậu rằng họ ở trên một loại phương tiện nào đó khi sự việc này diễn ra. Kẻ giết người ngồi ở ghế trước. Sao không phải là một chiếc limo nhỉ? Thế thôi sao? Tôi lắc đầu và mỉm cười với Claire. Tớ đã bảo rồi, tớ chỉ có vài phút thôi mà. Dẫu sao thì đó cũng là giả thuyết của cậu. Nếu được chứng minh thì tất cả những gì tớ phải làm là kết nối các chấm nhỏ lại với nhau. Chúng tôi lái xe đi được một đoạn. Tôi vẫn lúng túng không biết dùng từ như thế nào cho hợp. Claire bỗng hỏi. Thế nào? Cộng sự mới thế nào? Tôi gật đầu xác nhận. Hóa ra anh ta cũng tốt. Anh ta ủng hộ tớ trước Rod và Mercer. Và cậu có chắc rằng anh ta chỉ là con chó giữ nhà của văn phòng thị trưởng? Tôi đã nhầm. Đây có phải là lần đầu tiên cậu kết luận sai về một gã đàn ông không? Tôi nhăn mặt giả vờ phản đối và phớt lờ nụ cười toe toét của cô. Claire tiếp tục nói. Dù thế nào, có phải là chó giữ nhà hay không, thì anh ta cũng có nét khả quan hơn là Jacobi. Cũng thông minh hơn. Khi bọn tớ lái xe tới Napa ngày hôm qua, tớ rất hào hứng khi nghe về những khám phá của anh ta trong một băng của tờ tin tức hàng hải. Thế có gì tiến triển nữa không? Claire vẫn tiếp với cái nhìn tò mò. Ý cậu là trừ 4 người vô tội bị giết à? Lindsay, tớ muốn nói tới Chris Raleigh. Anh ta làm việc ở ngoài phạm vi văn phòng thị trưởng. Anh ta là một người đàn ông khỏe mạnh. Và lịch công tác xã hội của cậu không giống như của Jeanette Pastro. Cậu không thể bảo với tớ rằng anh ta không phải là mẫu người của cậu. Chúng tớ chỉ nghĩ tới vụ án này, Claire. Đúng thế, cô cười như nắc nẻ. Anh ta chưa kết hôn chứ? Thôi nào, Claire, tớ chỉ chưa sẵn sàng thôi. Tôi năn nỉ cô. Khi Claire nháy mắt với tôi thấy mình đang tưởng tượng điều gì đó có thể tiếp diễn với Shirley. Nếu tôi chứ không phải là Cindy cùng với anh ta từ Napa về. Nếu tôi yêu cầu anh ta lên, thì sẽ chẳng có gì ngoài một ngày chủ nhật cô đơn, chia sẻ một cốc bia trên sân thượng khi mặt trời tan chảy trên vịnh. Vẫn còn hàng trong tâm trí tôi hình ảnh anh nhìn tôi. Cô thật xinh đẹp, Boxer. Anh ta để ý đến tôi. Và sự thật thì tôi cũng để ý mọi thứ về anh ta. Đôi mắt kiên nhẫn, nhạy cảm. Ngay cả tờ tin tức hàng hải nữa chứ. Sẽ không khó khăn gì. Và khi tôi ngồi đây giả vờ như có thể yêu thương một người đàn ông nào đó, thì giấc mộng hão huyền ấy sụp đổ. Sự sống đang dần dần rút ra khỏi người tôi. Một điều gì đó với Raleigh hay bất cứ kỳ ai lúc này không phải là điều có thể. Tôi liếc nhìn Claire. Cô đang đi với vận tốc 160 km/h. Tôi hít một hơi dài. Cậu đã bao giờ nghe nói về bệnh thiếu máu Necline chưa? Chương 40. Hoàn toàn bất ngờ khi Claire thực sự không để ý tới những điều tôi vừa nói. Cô trả lời như thể đang giải đáp một vấn đề y tế trong phòng thí nghiệm. Rối loạn máu rất hiếm và nguy hiểm. Cơ thể không còn sản sinh ra hồng cầu nữa. Các tế bào máu đỏ. Claire nhìn tôi. Thế nào? Không phải là Kat đấy chứ? Claire ám chỉ đến em gái tôi. Tôi lắc đầu. Tôi ngồi bất động, nhìn chầm chầm về phía trước. Mắt tôi mờ đi. Có lẽ là một khoảng lặng dài khiến tôi từ từ chìm xuống. Claire thì thầm. Không phải cậu đấy chứ? Một sự im lặng khủng khiếp. Ôi, Lindsay! Quai hàm Claire trễ xuống. Cô đổ chiếc Bronco vào bề đường và ngay tức khắc vươn tới ôm chầm lấy tôi. Bác sĩ bảo cậu sao? Rất nghiêm trọng, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tôi cảm nhận được mức độ lo lắng thể hiện trên khuôn mặt cô. Đó là sự đau đớn và tổn thương. Claire là bác sĩ, là nhà nghiên cứu bệnh học. Cô hiểu được tình hình trước cả khi tôi nhìn thấy ánh mắt cô. Tôi cho cô biết rằng tôi đã đi truyền máu 2 lần một tuần. Đó là lý do cậu muốn gặp mặt mới gần đây. Ôi, Lindsay, sao không cho tớ biết chứ? Claire kêu lên. Giờ chẳng có lý lẽ nào trước đây của tôi rõ ràng cả. Tớ rất muốn thế, nhưng tớ sợ. Có thể còn sợ hơn cả việc thú nhận với chính bản thân tớ. Và tớ cứ để mặc chính bản thân mình xoáy theo vụ án. Ai biết việc này rồi? Jacobi, Rob. Tôi lắc đầu. Còn Jolie? Tôi thở dài. Cậu còn nghĩ là tớ sẵn sàng với anh ta nữa hay sao? Ôi, cô bạn tội nghiệp của tôi. Ôi, Lindsay, Lindsay, Lindsay. Cơ thể cô đang rung lên. Tôi có thể cảm thấy điều đó. Tôi đã làm cô bị tổn thương. Rồi đột nhiên tôi cũng òa lên. Nỗi sợ hãi, tủi thẹn và cảm giác mong manh chạy qua người tôi. Tôi bám chặt vào Claire và nhận ra là cô đang cố hết sức giữ cho tôi cảm thấy bình tĩnh. Tôi bật khóc và rồi cả hai chúng tôi cùng ôm nhau khóc. Tuy vậy tôi cảm thấy dễ chịu hơn bởi tôi không còn đơn độc nữa. Có tớ ở đây với cậu rồi. Tớ thương cậu quá. Claire thì thầm. Chương 41. Vụ án mạng ở Napa đã làm thay đổi mọi thứ. Sở cảnh sát San Francisco đang cố gắng tiến hành những cuộc truy quét để giải quyết vụ việc. Chúng tôi thấy sự giận dữ ở khắp nơi. Các tiết báo giật gân đăng những việc làm của một kẻ giết người theo cách thức tàn ác, loạn trí và hoàn toàn mới. Tin tức bên ngoài thị trấn lan truyền quanh tòa thị chính. Hình ảnh về những đám cưới bi thảm và cảnh các gia đình thân nhân người bị nạn đau đớn luôn luôn được nhắc tới đầu tiên trên bất kỳ bản tin truyền hình nào. Lực lượng đặc nhiệm do tôi chỉ huy họp mặt 2 lần một ngày. 2 thanh tra khác từ đội khám nghiệm hiện trường và một nhà tâm lý học pháp lý được bổ sung. Chúng tôi phải cung cấp hồ sơ cho FBI. Cuộc điều tra không còn hạn chế trong những hình ảnh đau lòng ẩn nấp trong những việc vừa mới xảy ra với David và Melanie. Sự việc này đã phát triển sâu hơn, rộng hơn, bi thảm hơn và có sự tiên đoán trước. Tìm kiếm ở khu vực các cửa hàng bán rượu, đội của Jacobi tìm được vài cái tên, không có gì hơn. Chiếc áo vest đẫm máu cũng chẳng dẫn chúng tôi tới đâu cả. Vấn đề là ở chỗ kiểu áo tuxedo này đã có từ 4 đến 5 năm trước. Trong số 15 cửa hàng ở khu vực vịnh, chẳng còn ai lưu giữ điều gì về các phong cách của những nhà sản xuất. Vì thế gần như không thể lần theo dấu vết. Chúng tôi phải kiểm tra hồ sơ từng chi tiết một cách kỹ lưỡng. Mercer tăng số lượng các viên thanh tra lên gấp 3. Tên sát nhân lựa chọn nạn nhân của mình một cách chính xác, cẩn trọng. Cả hai vụ án đều xảy ra trong ngày hôn lễ của các nạn nhân. Cả hai đều phản ánh thông tin chính xác, cụ thể về các nạn nhân, nơi ở của họ, kế hoạch của họ. Cả hai cặp vợ chồng vẫn còn nguyên hầu hết các thứ giá trị như đồng hồ, ví tiền, đồ nữ trang. Thứ duy nhất bị mất đi là những chiếc nhẫn cưới. Hắn đã giết vợ chồng Dietrich ở một nơi tưởng chừng như rất cô lập, nhưng cũng là nơi chắc chắn họ sẽ tìm được thấy. Hắn cũng để lại các dấu vết khác cho chúng tôi tìm kiếm. Điều này chẳng có nghĩa gì cả. Lindsay, tên giết người biết chính xác việc hắn đang làm. Hắn biết cô đang làm gì. Hãy nối kết các vụ án. Tôi phải tìm ra mẫu số chung. Làm thế nào hắn biết được các nạn nhân của hắn? Làm thế nào hắn biết được nhiều về họ thế? Jolie và tôi chia ra các khả năng. Anh đảm nhiệm điều tra bất kỳ ai đã lên kế hoạch trước cho gia đình Brand và Dietrich, như các đại lý lữ hành, dịch vụ xe limo và khách sạn. Tôi chịu trách nhiệm với những người lập kế hoạch. Cuối cùng, chúng tôi có thể phát hiện ra sợi dây liên kết giữa hai vụ án. Nếu không có gì tiến triển sớm, thì sẽ có rất nhiều thầy tế và giáo sĩ Do Thái ở các thị trấn này với một đống rác rưởi. Sau hành động điên cuồng này là gì? Jolie gầm lên. Tôi không nói gì, nhưng tôi nghĩ là tôi biết. Sau đó hắn ta hạnh phúc, mơ mộng và mong chờ. Hắn ta đang cố tiêu diệt một điều luôn giúp chúng ta tiếp tục sống và hy vọng. Chương 42. Đêm hôm đó, Claire Washburn mang một tách trà vào phòng ngủ, lặng lẽ đóng cửa và lại bắt đầu khóc. Chết tiệt, Lindsay, cậu có thể tin ở tôi mà. Cô lẩm bẩm. Cô cần được ở một mình. Cả buổi tối dài đằng đẵng, cô đã buồn rầu, ủ rũ như người mất trí. Và điều này chẳng giống cô tí nào. Các ngày thứ hai, buổi tối thư giãn kết thúc bằng một bản nhạc giao hưởng. Edmond luôn luôn nấu bữa tối. Đây là một trong những thói quen gia đình của họ. Buổi tối cả nhà quay quần, người cha nấu bếp và các con trai dọn dẹp. Tối nay anh nấu món ăn ưa thích của cả nhà, gà nấu nụ bạch hoa dầm dấm. Nhưng mọi thứ đều không đúng, và đó là lỗi của cô. Một ý nghĩ đang bủa vây lấy cô. Cô là bác sĩ, một bác sĩ chỉ chữa cho những người đã chết. Chưa bao giờ cô cứu được ai. Cô là bác sĩ không thể chữa lành vết thương. Cô đi về phía cái buồng nhỏ, khoác lên người bộ pyjama bằng vải flannel, rồi bước vào nhà tắm, cẩn thận rửa sạch khuôn mặt da nâu nhẵn mịn của mình, và cô tự ngắm mình. Cô không đẹp, ít nhất là không phải theo cái cách mà xã hội dạy chúng ta ngưỡng mộ cái đẹp. Cô là người to, béo, mềm mại và tròn lẳn. Phần eo không định hình nổi lên bên trên hông. Ngay cả bàn tay cô, bàn tay đã được đào tạo, huấn luyện, điều khiển các loại dụng cụ dễ vỡ, suốt cả ngày cũng béo, ngắn và đầy đặn. Điều duy nhất nổi bật ở cô, theo như lời chồng cô vẫn thường nói, là khi cô ở trên sàn nhảy. Tuy vậy, thẳm sâu trong đôi mắt cô luôn cảm thấy may mắn, hạnh phúc và rạng rỡ, bởi cô đã trưởng thành và trở thành một bác sĩ từ một đất nước hầu hết là người da đen và khắc nghiệt. Bởi cô đã được yêu và được dạy rằng phải biết yêu thương người khác. Bởi cô có tất cả mọi thứ cô muốn trong cuộc đời cô. Điều đó có vẻ không công bằng. Lindsay là người phải vật lộn với cuộc sống, và bây giờ thì cuộc sống lại đang tuột khỏi tay cô ấy. Cô thậm chí không thể nghĩ được một cách gì theo chuyên môn mà một bác sĩ nhận biết được tình trạng bệnh nhân, không thể nào tránh được. Suy nghĩ ấy khiến cô đau lòng với vai trò một người bạn. Một bác sĩ không thể chữa lành vết thương. Sau khi dọn rửa bát đĩa cùng các cậu con trai, Edmund bước vào phòng ngủ. Anh ngồi lên giường bên cạnh cô và anh xoa bóp vai cho cô. Trông em yếu quá, cưng à. Bất kỳ khi nào em ngã sụp xuống trước 9 giờ tối là anh biết em ốm rồi. Cô lắc đầu. Không phải em đâu, Edmund. Thế là cái gì? Vụ án kinh khủng này à? Claire giơ tay lên. Là Lindsay. Em và cô ấy đi về từ Napa ngày hôm qua. Cô ấy cho em biết một tin khủng khiếp nhất. Cô ấy đang bị bệnh rối loạn máu rất hiếm thấy, tạo thành bệnh thiếu máu, hay còn được gọi là bệnh Nagli. Rất nghiêm trọng phải không? Bệnh thiếu máu Nagli ấy. Claire gật đầu, cô nhắm mắt lại. Cực kỳ nghiêm trọng. Ôi lạy Chúa, Lindsay tội nghiệp. Edmund thì thầm. Anh nắm lấy tay vợ và họ cứ ngồi như vậy một lúc trong sự im lặng choáng váng. Cuối cùng Claire lên tiếng. Em là bác sĩ, hàng ngày em nhìn thấy những xác chết. Em biết cả nguyên nhân lẫn triệu chứng bệnh, kiến thức từ trong ra ngoài, nhưng em không thể chữa lành những vết thương. Lúc nào em cũng hàn gắn chúng ta, em chữa lành cho cuộc sống của anh, nhưng cũng có những lúc thậm chí tất cả tình yêu thương và sự thông minh đến kinh ngạc của em cũng không thể thay đổi được gì. Cô nép mình vào cánh tay chắc khỏe của chồng và mỉm cười. Anh thật là lấu cá. Thế giờ chúng ta có thể làm gì? Chỉ thế này thôi, anh nói và vòng tay ôm lấy người cô. Anh ghì chặt Claire rất lâu trong lòng mình, và cô biết rằng anh nghĩ cô là người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian này. Điều này quả có tác dụng với cô. Chương 43. Chiều ngày hôm sau, lần đầu tiên tôi được liếc nhìn khuôn mặt của kẻ giết người. Chris Raleigh đang nói chuyện với người thu xếp việc đi lại cho các nạn nhân. Tôi đang điều tra xem ai đã lên kế hoạch cho đám cưới của họ. Hai công ty khác nhau, gia đình D. George là White Lace, gia đình Brent lại là nhà tư vấn lạ lùng, Mike Graham Campbell. Chẳng có gì kết nối giữa hai bên. Tôi đang ngồi ở bàn làm việc, thì cô thư ký nối đường dây điện thoại cho tôi. Đó là Claire. Cô vừa trở về từ nơi khám nghiệm tử thi nạn nhân với nhân viên điều tra những cái chết bất thường ở Napa. Cô nói đầy phấn khích. Qua đây nhanh, đi nhanh lên. Cậu đã thấy mối liên kết? Becky D. George bị quấy rối tình dục à? Lindsay, chúng ta đang đối mặt với một tên công tử bệnh hoạn. Rõ ràng là họ đã giết khi đang làm tình. Và đây là những điều Claire nói với tôi sau khi tôi gặp cô ở phòng xét nghiệm. Các dấu vết chất dịch tìm thấy trên người Rebecca D. George phù hợp với những gì tôi có được từ người chồng. Góc độ của vết thương xác nhận những gì tôi nghi vấn. Cô ta bị bắn từ phía sau. Máu của Rebecca vấy lên hết quần áo của người chồng. Cô ta đang dạng chân trên mình người chồng. Nhưng đó không phải là lý do tại sao tôi gọi cậu đến đây. Claire dán cặp mắt to, mở rộng nhìn tôi. Và tôi có thể cho bạn biết rằng có điều gì đó thực sự quan trọng. Cô nói. Tớ nghĩ tốt hơn hết là giữ kín việc này. Chỉ đội pháp y địa phương và tớ biết. Biết cái gì, Claire? Nói đi nào, nhanh lên. Trong phòng xét nghiệm, tôi thấy một kính hiển vi để trên bàn và một trong những chiếc đĩa cạn có nắp dùng để cấy vi khuẩn mà tôi nhớ được từ môn sinh học ở trường trung học. Claire bắt đầu nói đầy sự phấn khích. Với hai nạn nhân đầu tiên, có sự quấy rối tình dục bổ sung những thông tin về tử thi. Nhưng lần này, mọi việc chưa rõ ràng. Môi âm hộ vẫn bình thường. Những gì cậu có thể đặt giả thiết là sau khi giao cấu và không có dấu hiệu trầy xước bên trong, giống như ở cô dâu thứ nhất. Thor đã sót điều này. nhưng tớ đang tìm kiếm các dấu hiệu bị lạm dụng thêm. Và nó đây, bên trong âm đạo. Như thể hét lên với tớ rằng, tớ đây, và lấy tôi ra đi, Claire. Cô cầm lên một đĩa cạn cấy vi khuẩn và một cái nhíp, nhẹ nhàng bỏ nắp đĩa ra. Ánh mắt ngời lên sự quan trọng. Từ chiếc đĩa trong, cô nhấc ra một sợi lông đỏ đơn lẻ dài khoảng 3 cm. Không phải của người chồng sao? Claire lắc đầu. Cậu thử nhìn xem. Cô bật kính hiển vi. Tôi nghiêng người và qua thấu kính trắng sáng, tôi nhìn thấy 2 sợi lông. Một sợi mỏng, bóng và nâu đen, và sợi kia ngắn, xoăn và hình lưỡi liềm. Cậu đang nhìn thấy 2 mẫu cắt của Michael D. George. Sợi dài là tóc và sợi kia ở bộ phận sinh dục. Sau đó cô đặt sợi lông trong đĩa cạn sang một bản kính mang vật khác và lồng nó vào đĩa thấu kính bên cạnh chiếc lông kia. Mạch máu của tôi bắt đầu đập nhanh. Tôi biết việc này sẽ dẫn cô tới đâu. Sợi lông mới có màu nâu đỏ và dày gấp đôi sợi lông được lấy từ D. George. Nó có những sợi nhỏ tí xíu xoắn cuộn quanh vỏ, rõ ràng là của một người nào đó khác. Không phải ở sọ, mà cũng chẳng phải ở mu, mà là râu. Claire tuyên bố, ngã người về phía tôi. Tôi kéo chiếc kính hiển vi lại rồi nhìn cô, bàng hoàng. Sợi râu trên cằm của kẻ giết người lại ở trong âm đạo của Becky D. George. Khám nghiệm tử thi là thế đấy, cô nói trên đường lái xe về nhà.